Trong chương trình đọc truyện chọn lọc, mời quý thính giả theo dõi truyện ngắn Mẹ Về của tác giả Trúc Thanh qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Cô Trang xinh đẹp, đẹp cả người, đẹp cả nết, ôn hòa nhã nhặn trong cách đối xử giao tiếp với mọi người. Cô người Nha Trang lớn lên và đi học ở đó. Cô sinh trưởng trong một gia đình gia giáo, mẹ cô đi dạy học. Ông thân cô cũng là hiệu trưởng một trường trung học lớn ở Phú Yên. Năm 22 tuổi, cô học năm cuối của Đại học Văn khoa Huế thì gặp gỡ chú Hiếu trong một dịp hội thảo sinh viên do các biến động thời cuộc miền Trung bắt đầu nhen nhúm. Chú Hiếu lúc đó đang theo cao học luật, họ thành đôi bạn tâm giao tuổi trẻ, sau thành đôi uyên ương. 3 năm sau, khi Trang vừa 25 tuổi, Hiếu đã nhận chức chánh án tòa thượng thẩm. Hiếu hơn Trang 10 tuổi, nhưng Hiếu mảnh người, dáng nhanh gọn, nói năng hoạt bát, trong họ rất xứng đôi vợ chồng. Họ làm đám cưới trang trọng và thân mật giữa sự vui mừng của hai họ nội ngoại. Sau khi nghi lễ, Trang vô ở trong căn nhà nội thất trang trọng mà tòa nhà dành riêng cho vợ chồng mới. Năm đó khoảng 1967-1968, hơi uổng là dù có kiến thức mà Trang không ra ngoài xã hội để làm việc. Có lẽ cũng theo yêu cầu chồng nàng, chỉ lui cui ở nhà thu vén tề gia nội trợ. Khi còn độc thân, Trang là một tiểu thư khuê cát. Khi thành gia thất, nàng là một mẫu mực mệnh phụ phu nhân, người chồng chiều chuộng và lo chu cấp đầy đủ cho cuộc sống, cho mọi nhu cầu. Trong cơ ngơi, cô còn có kẻ ăn người làm và tài xế riêng khi cần đưa đón. Họ sống rất thuận thảo, hạnh phúc, sung mãn. Trang cởi mở và thân mật với tất cả mọi người, kể cả những người giúp việc. Sau 5 năm, Trang và Hiếu có được 2 con trai xinh đẹp khôn ngô là Thảo và Thuận. 2 đứa con như làm tăng thêm hạnh phúc gia đình. Nếu cứ thế mãi thì không sao, nhưng cuộc đời chợt đổi thay. Ngày 30 tháng 4, ngày miền Nam đổ chủ, 1975, định mệnh đen tối ập đến với cả đất nước, không ngoại trừ một ai. Gia đình Hiếu và Trang bị cuốn theo chiều gió, ngơ ngác. Từ đầu tháng 3 năm 1975, gia đình nội và ngoại đã di tản vào Nam, nhưng Hiếu, Trang và 2 con vẫn ở lại miền Trung. Hiếu nắm trách nhiệm công việc, không thể bỏ rơi đồng nghiệp và nhiệm sở. Trang thì không thể và không muốn rời xa chồng. Cái cột dựa vững chắc của cô, Trang và 2 con trai lẫn quẩn bên cạnh chồng ngay cả khi anh làm việc trong lúng túng. Họ sinh hoạt thu gọn hơn nhưng vẫn trong khuôn viên của tòa án. Nhưng rồi 3 ngày sau, ba mẹ con cô không thể đi theo Hiếu vào trại giam vì lúc Cộng sản chiếm thành phố, Hiếu bị bắt đi ngay lúc họ ập vô tòa án. Hiếu đi ra vội vã đến nỗi đi tay không và không nói một lời tạm biệt với gia đình, bởi vì lệnh mà. Ngay chiều cùng ngày, Trang được lệnh phải dắt 2 con ra khỏi nơi cư ngụ. Trang sợ thất thần nhưng rồi nàng chợt hiểu, nhờ chợt nhớ lại. Trong mớ kiến thức hỗn độn thời kỳ còn đi học, chẳng còn gì ngoài mấy câu thơ sắc nét của nhà thơ Trần Dần: "Tôi bước đi không thấy phố thấy nhà, chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ." Trang mang 2 con ra cổng nhà, đi về phía nhà cha mẹ ruột dưới trời mưa xám xịt. hơi nặng hạt. Rất may cho mẹ con cô là cả nhà đã di tản, nhưng còn chị Tám giúp việc còn lại ở đó. Chị thu dọn gian bếp, ngủ, đằng coi chừng gì không biết nữa, coi chừng xem mặt ông cộng sản ra làm sao. Chưa thấy cộng sản tới tịch thu nhà, chỉ thấy Trang dắt con tới gọi, chị cười như miếu. Ồ, cô hả? Ồ, may quá! Có cô và hai em tới ở cùng, cháu sợ một mình, ở một mình lắm. Cô và hai em cứ vô bếp này nè, thôi mình chỉ ăn ngủ nội trong đây thôi nha cô. Rồi cô cháu mẹ con Tá Túc quấn quýt bên nhau ít ngày, chị Tám bơ vơ một mình biết chạy về đâu. Chị viện lẽ chị sinh trưởng ở đây thì đất nơi này là của chị, không ai có quyền chiếm đoạt tài sản hay là đất đai. Trang thông minh hơn, nói như an ủi, hãy đợi coi, vì họ vô thì ở đâu chẳng có họ, có mà chạy lên trời cũng không lại. Cũng có người quen rủ, chỉ tình thế nhốn nháo, chưa biết kiểm soát ai, cứ thúc đại ghe thuyền đi vô đại ở Sài Gòn. Trong đó có người ta rồi hãy tính sao. Nhưng Trang quyết định ở lại để tìm tin tức của Hiếu. Cô trấn an hai con mà như để trấn an mình. Đừng có sợ hãi, rồi ba các con sẽ về. Ba sẽ lo mọi sự. Mình phải đợi ba về, mình không thể bỏ rơi ba. Ngay lúc đó Trang cứ đoán như kỳ loạn cộng sản màu thân ở Huế, rồi ít ngày ít tháng sẽ xong. Nhưng cô đâu có ngờ chồng cô lại bị điệu ngay ra Bắc. Ông chánh án ngụy, nguy hiểm, đi xa biển biệt. Chờ đợi chán, cuối cùng Trang cùng hai con rong ruổi nhà ngày đi đêm, đi rong tuổi chạy bộ dần dần về Sài Gòn để tìm gia đình, tìm cha mẹ. Tìm mãi không thấy cha mẹ, nhưng còn may cô tìm được người chị có nhà ở trong Nam cho mẹ con cô Tá Túc. Từ đó phải lo sống, Trang thu gom vốn liếng còn sót lại. Cô theo người chị đi buôn bán chui với giấy tùy thân cũng chui, tức là làm giả. Khi thì mua hàng ngoài chợ trời Trương Minh Giản, khi thì đeo xe khách ra miền Trung buôn cà phê Ba Mê Thuộc. Cô vẫn cố gắng đi đi về về chốn cũ, hy vọng tìm ra tông tích của Hiếu là chồng của nàng. Trang khá thông minh, tháo vát và can đảm đối phó hoàn cảnh khó khăn. Dù trong lòng có chút tuyệt vọng, nhưng cô vẫn khuyên các con, dù gì mình cũng phải đợi ba về. Ba về ba sẽ lo được mọi việc hết. Tin mẹ đi, ba các con vẫn còn sống và chắc có lẽ bị giam giữ ở đâu đó thôi. Trang và hai con cũng sống tạm ổn nhờ có chi viện của cha mẹ cô từ Pháp gửi về sau 3 năm. Họ liên lạc được với nhau, các anh chị cũng có làm giấy tờ bảo lãnh xuất ngoại. Nhưng Trang khoan tính chuyện ra đi, cô chờ chồng, chờ tin chồng. Cô cứ tin là Hiếu còn sống đâu đó dù đã 3 năm bạc vô âm tính.
Rồi trời Phật cũng không phụ lòng tin, cuối năm 1979, cô được một người lạ tìm đến tận nơi ở, không hiểu sao mà người đưa tin tìm ra cô, cho cô hai chồng cô đang ở trại giam Vĩnh Phú, phía bắc của Hà Nội 50 cây số. Hiếu Vi cho Trang dòng chữ nhỏ dán tắt trên một mảnh giấy nhào nát, và đúng ra là nét chữ của chồng cô: cứ an lòng, anh sẽ về. Trang lần theo địa chỉ ghi, cô nhờ cậy một người bà con làm chức vụ ở Bắc vô Nam chơi, vừa khéo léo biếu quà vừa mua chuộc, cô xin được chí phép ra Bắc thăm chồng. Trang cứ nhớ mãi không thể quên là lần đi thăm mua duy nhất và xa xôi đó, nàng không dám mang gì nhiều, sợ lộ diệp, sợ sức mình mang vác nặng không kham nổi. Cô chỉ thu gói gọn trong hai giỏ xách tay, một đựng vài bộ quần áo đơn giản cho mình và hai bộ áo quần cho chồng. Sợ Hiếu đã rất rách rưới, còn một giỏ kia là đồ ăn, thịt chà bông, kẹo ngọt và một số thuốc tây căn bản phòng thân. Còn lại thứ phụ thuộc linh tinh như là cơm, gạo, bánh, mì khô cô chuẩn bị ra Hà Nội và sẽ mua sao dù phải mua đắt. Nhưng ngược lại cô bọc kỹ trong mình một số tiền khá lớn, giấy giá trị lớn và gọn, nhẹ chuẩn bị khi xa cơ nhỡ ra chồng nhiều và cho cả mình phần nào. Tất cả đều do mẹ cô giúp đỡ.
Rồi họ gặp nhau, một đôi vợ chồng còn khá trẻ, đầy can đảm, nghị lực và nhuệ khí. Gặp nhau, sao xúc động là họ bình tĩnh âm thầm để bàn tính, nói ít hiểu nhiều. Hiếu đồng ý cho Trang mang con ra ngoại quốc. Họ có mỗi lòng nhưng không khóc lóc và hẹn ngày tái ngộ. Tới lúc bệnh rịnh chia tay, Trang tỏ ra cứng cỏi và quyết đoán. Nàng cứ nhớ mãi là đã bọc tiền chặt, gọn và rất kín đáo và cuốn trong cái quai giỏ sách quần áo cho Hiếu. Nàng dặn dò Hiếu lo giữ lấy phần thân khi cần tiền để sống. Nhưng Hiếu dùng dằn rồi bảo đưa lại tiền cho Trang, viện cớ ở tù không cần mua gì và Trang có hai con thì phải cần hơn. Đẩy qua đẩy lại, nói ngọt ngào, chồng không nghe lời, Trang đổi ý sẵn giọng. Thôi con lại ông à, ông cầm lấy giùm con đi, cứ chằn con thế này kìa, nó mà đón thấy được, nó bắt được thì chết. Chết cả ông mà chết cả con đó ông ơi. Hiếu tức cười quá, có tiền vô bao thuốc lá, không quên khen vợ mấy câu.
Mấy lúc này thì em tiến bộ coi được đấy nha. Viết gian lại và dò nạt, có bài có bản nữa đó nha.
Sau lần thăm nuôi ấy, Trang nhận dò chồng mọi chuyện. Nàng về Nam thu xếp với số tiền còn lại trong mình. Nàng lo thủ tục giấy tờ đã được cho mẹ bảo lãnh từ lâu, đưa được hai con sang Pháp. Và đầu năm 1981, ăn Tết Nguyên Đán xong, mẹ con nàng ra đi, rời quê hương Việt Nam yêu dấu. Mẹ con nàng đang sang định cư ở một vùng ngoại ô ở Paris, Choisy-le-Roi. Sau một hai tháng đầu nơi đất khách, Trang thẳng thốt khóc vùi nhớ nhà, nhớ quê hương Việt Nam. Nhớ thành phố biển êm dịu miền Trung, nhớ Sài Gòn tất bật mà vui rộn ràng. Rồi thì cũng phải đứng dậy lau nước mắt, làm chủ gia đình, lo đi học ngoại ngữ, lo đi học một nghề mà làm việc mà nuôi con. Nhờ có vốn liếng sinh ngữ thời trẻ còn sót lại, nàng mau chóng xin học một formation ngắn hạn. Năm 1982, Trang bắt đầu làm cashier rồi lên làm cho một cái siêu thị ở gần nhà. Hai con trai Thuận và Thảo được đi học lại. Chúng nghe mẹ khuyên bảo học hành chăm chỉ tấn tới và như chúng cao lớn hẳn lên, cao hơn cả mẹ của chúng. Điều hơi đáng tiếc là Hiếu bị cộng sản giam cầm khá lâu. 12 năm sau được vợ con bảo lãnh qua Paris, khi đó Hiếu đã 56 tuổi. Tuy còn sung mãn nhưng vì bị tù đày quá lâu, Hiếu không còn được ranh lẹ và hồn nhiên vui tính như ngày nào. Dù gì họ vẫn là một gia đình được may mắn hơn vạn nạn nhân đồng hương của họ đã bị tan nát đâu đó hay bị vùi sâu dưới đáy đại dương.
Trang lo chăm sóc sức khỏe cho chồng, các con thành công trung học và bước vào đại học. Nhưng có lúc Hiếu vẫn còn buồn bơ vẩn, buồn cái buồn chung cả dân tộc, buồn cái buồn nhớ quê hương và những cái buồn riêng bất lực và khó nói. Hiếu đi loanh quanh trong hiên nhà, lẩn vẩn trong suy nghĩ sao lại mình lại thua cộng sản. Không biết mình sống ở nơi này là đúng hay sai. Thỉnh thoảng nghe Hiếu thở dài, Trang nói như giỡn. Em bắt chước giọng điệu cộng sản nếu như anh vẫn là một tiểu tư sản. Rồi ít lâu sau Hiếu cũng phải đứng dậy đi làm việc cho bớt suy nghĩ và phụ Trang nuôi con. May mắn nhờ người bạn thân đưa đẩy, anh được vào làm việc trực một phòng thí nghiệm hóa sinh cho mấy trường trung học. Hiếu bớt suy nghĩ bớt buồn khi có việc làm. Cũng trong công việc làm, Hiếu gặp lại ba người bạn đồng hương và họ cũng có lần rủ hai vợ chồng Hiếu đi hát karaoke. Họ vui vẻ đi cùng, cùng ca hát. Hiếu đàn giỏi, hát hay và Trang như là Trang còn hát karaoke hay hơn nhiều người và hơn cả chồng. Nhìn Trang và Hiếu song ca bên nhau bài Quỳnh Hương, người ta tưởng đó là đôi bạn tình đắm đuối nhất một thời.
Em trao cho anh một đóa quỳnh, quỳnh thơm hay môi em thơm. Em trao cho ta một đóa quỳnh ngọt ngào thơm đẫm đam mê.
Họ hát karaoke và ăn cơm chung ở nhà Đỗ Quyên. Nhà Đỗ Quyên rộng, mát, đẹp, thuận tiện để tổ chức ăn và hát karaoke. Đỗ Quyên thích tổ chức văn nghệ như là họp mặt thi văn sao đàn, làm chỗ gặp gỡ hàn huyên, ngâm vịnh thi ca hát nhạc Việt Nam vào mỗi cuối tuần. Đó là việc tạm giải sầu cho cái sầu ly hương buồn diễn xứ. Đó là việc tạm giải sầu cho cái sầu ly hương buồn diễn xứ. Đó là nơi bạn có thể dùng tìm lại được bạn cũ hay có bạn mới. Đỗ Quyên yêu thích văn nghệ và không vụ lợi, chỉ cần đóng góp 2 đồng euro. Bạn ăn uống nói chuyện thỏa lòng vô tư, bạn bè vẫn ngợi ca.
Đỗ Quyên là con chim nho nhỏ, có cái cổ đỏ rất xinh xinh và cũng hót với giọng du dương rất tình. Nhưng ăn và uống thì thỏa thuê, bao nhiêu cũng được. Nhưng màn hát karaoke thì có giới hạn. Khi một ca hát hào hứng, ai cũng thích tới phiên mình hát trước bạn. Có lúc ca sĩ say mê micro hơn cả ăn uống hay là hàn huyên tâm sự cùng nhau. Hát là trên hết. Hiếu gặp lại bạn tù cũ, Tùng ngồi cạnh. Tùng và Hiếu tỉ tê tâm sự vui buồn. Tùng kể cho Hiếu nghe chuyện vượt biên của gia đình anh bi thảm vì vợ con anh bị chìm xuồng hết thảy giữa biển khơi. Họ lắng sâu vào chuyện kể, vào dĩ vãng, cho đến một lúc Hiếu giật mình ngẩng lên thấy Trang, vợ anh, đang song ca rất tình tứ với các nam danh ca khác. Những bản nhạc du dương, tôi vẫn nhớ đám cưới đầu xuân, lúa mùa dương thắm. Anh bạn song ca với Trang rất là vô tư, ôm vai Trang thắm thiết và rống to như một con bò, giọng lanh lảnh để lôi kéo sự reo hò chú ý của khán giả. Gạo trắng trong mà nên duyên hẹn thề, gạo trắng trong mà nên duyên mặn mà. Trang thì tươi cười hớn hở trước sự vỗ tay nồng nhiệt của mọi người, Hiếu thì hơi ngạc nhiên. Tùng như hiểu ý ánh mắt khó chịu của Hiếu, rồi Tùng mới an ủi.
Ôi, ca với hát hơi nhảm nhí rồi đó. Từ đó Hiếu không muốn đi hát karaoke nữa, anh nói với ở nhà đọc sách lợi hơn. Trang thì cứ thích karaoke, em thích hát, thích ca thì em đi một mình, anh không đi. Hai vợ chồng cứ vô cớ bất hòa từ tí ti nhỏ rồi lại lớn dần. Một hôm Trang sửa soạn đi karaoke vì Đỗ Quyên đang lặp đi lặp lại từ đầu dây bên kia giọng vang vang.
Ồ, nhớ đến nha Trang. Trang mà không đến là thiếu lắm đó Trang à. Mọi người đang đợi đi nè, ráng đi nha.
Trang đang xăm soi sửa soạn để đi hát. Hiếu dòm vợ lăng xăng và tỉ mỉ trang điểm trước gương. Cùng lúc đầu dây điện thoại bên kia vẫn vang lên tiếng giọng Đỗ Quyên gọi Trang dồn dập, rồi chẳng biết để mắng vợ hay là mắng cô nàng Đỗ Quyên, cũng chẳng biết từ đâu hai từ vô thức hiếp bật ra từ cửa miệng. Đồ đi! Đó là nguyên nhân làm đổ vỡ hạnh phúc vợ chồng. Từ buổi đó, khoảng cách Trang và Hiếu xa dần, xa dần. Mới đầu giận, hằng học, xong không nói chuyện với nhau nữa. Hai đứa con khổ sở không hiểu tại sao, chúng lại len lén đi học về, học, ăn cơm, rửa chén, làm bài vở và đi ngủ lặng lẽ. Hiếu bỏ nhà đến ở với Tùng một tuần lễ, Tùng lấy lời hơn lẽ thiệt khuyên Hiếu về lại nhà. Diễn lẽ Hiếu còn có một gia đình để yêu thương, còn Tùng có ai đâu, độc đinh cô quả. Hiếu nghe lời Tùng trở về gia đình, nhưng rồi lại giận hờn. Hiếu nói nhà này chỉ có thể là một trong hai đứa ở thôi, hoặc là tôi là hoặc em.
Trang đồng ý ra đi, nàng về sống với cha mẹ, đợi chồng nguôi ngoai cơn giận. Nàng nghĩ có lẽ gông cùm cộng sản đã làm tình cảm Hiếu có phần hen rỉ hao hụt. Mà có phần đúng, vì Hiếu như càng ngày càng bực tức vô cớ và đi vào trầm cảm. Anh thầm nguyền rủa cộng sản, nguyền rủa ông Nguyễn Ngọc Thiệu, nguyền rủa Đỗ Quyên và Trang là hai đứa con gái ham vui một cách vô ý thức. Đã mất quê hương mà vui hát cái nỗi gì. Nhưng anh rất mềm dịu với hai con trai, anh thương chúng đầu thai lầm thế kỷ, anh tỏ ra săn sóc các con hơn lúc Trang còn ở nhà. Trang rất giận chồng đã quá nặng lời nàng, không thể nào làm hòa với một con người thô lỗ quá thế. Nhưng vì lòng thương con, vì tình mẫu tử xót xa, Trang vẫn năn nổ nấu gói đồ ăn thịt kho trứng, cá thu, sốt cà tomat, canh chua, giò heo hầm, tôm hùm, chua ngọt. Trang làm mỗi tuần một giỏ đồ đầy ắp nặng trĩu, lén lén đợi lúc Hiếu không có mặt ở đó, nàng mang về nhà xếp gọn gàng đầy tủ lạnh, lau quét trước sau sạch sẽ, rồi lặng lẽ khóa cửa ra đi. Trang tránh mặt Hiếu trong khoảng thời gian dài đang đẵng gần 3 năm trời. Thời gian cứ vùng vụt trôi đi, chẳng ai xin lỗi ai, chẳng ai nhận lỗi họ cố chấp thiệt. Hai đứa con đã học xong, đã bắt đầu đi làm việc. Thảo tìm đến nhà thăm ông bà và đưa tiền lương kiếm được biếu mẹ. Mẹ con ôm nhau khóc thầm sau vườn cây. Thuận thì thầm khua vắng nào cũng nhắn tin cho mẹ trên iPad. Rồi người ta đồn này đồn kia, đồn Trang đã có kép mới, người ta cũng xì xầm Hiếu chán đời, bỏ việc làm, đã gá nghĩa với bà chủ quán ăn sang trọng nào đó ở miền cực nam nước Pháp. Hai đứa con trai họ trưởng thành trong cái hạnh phúc khô cứng của bố mẹ chúng. Chúng hay nhìn nhau như cùng chia sẻ nỗi buồn gia đình tẻ nhạt. Chúng vẫn sống chung cùng ba của chúng. Anh em Thuận Thảo ngầm chia sẻ nỗi buồn đồng cảnh ngộ. Không đứa nào dám có hay dám yêu một cô gái, một bạn gái. Chúng như cùng an ủi nhau đợi một ngày đẹp trời nào đó, mẹ Trang sẽ mang hai giỏ đồ ăn về nhà ở lại. Ở lại nhà, không khép cửa để ra đi nữa. Hiếu qua tuổi 60 lúc nào không hay, Hiếu vẫn đi đứng mạnh khỏe bình thường, có điều trầm cảm nặng hơn và như mất dần trí nhớ. Vừa mất trí nhớ vừa thêm bệnh hoang tưởng, anh phải vô bệnh viện Hospital Espiro Secret Maurice điều trị tâm thần. Người ta cho anh uống Tamesta rồi nặng hơn là Prozac, anh mới có thể ngủ lại được. Khi bớt bệnh, hai con trai lại đưa bố chúng về nhà. Một ngày đó vào một dịp lễ, các con đi xa, Hiếu thì ở nhà một mình vắng lặng. Rồi Hiếu muốn mở tủ lạnh kiếm một chút gì ăn. Anh không hẳn đói, nhưng anh nhớ những món ăn Trang hay làm khéo léo và tỉ mỉ. Nhưng anh hơi bất ngờ đến ngạc nhiên vì các ngăn tủ lạnh trống trơn. Anh lật đật bấm điện thoại cho các con.
Ủa, thế mẹ không còn làm cái đồ ăn cho tụi con nữa à? Dạ, là mẹ đau bệnh đã 2-3 tháng nay rồi. Mẹ con bị mệt tim dữ lắm, có lẽ là phải đặt máy trợ tim đó ba.
Hiếu im lặng buông máy rồi từ từ rất lừ đừ vô giường nằm. Anh lại ngủ vùi vì uống Prozac. Lúc ở trong bệnh viện, anh có lần loáng thoáng nghe lọt khi các sĩ chẩn định thuốc cho anh, có người đã nói rằng uống nhiều Prozac Platin này có khi sẽ đi tới tendence. Hiếu vẫn ngủ và mơ màng như thấy Trang đang bị mổ ngực để đặt máy trợ tim. Nhìn Trang đang nằm mê man thoi thóp trên bàn mổ, da thịt vợ anh tím tái, Hiếu giật mình choàng tỉnh và nhủ thầm với lòng
mình phải xin lỗi Trang, xin lỗi mẹ của chúng nó trước khi quá muộn màng. Vậy biết đâu lỡ cái em không hồi tỉnh, vậy biết đâu lỡ anh điên rồ mà suicidal, tức là tự tử trước khi em còn kịp mang đồ ăn về nhà. Anh xin lỗi Trang nha, ngàn lần xin lỗi vì anh quá nặng lời. Tự nhiên anh thấy mình tỉnh táo lạ thường. Anh nhớ trong lần thăm nuôi Trang đã cho anh rất nhiều tiền. Nhờ số tiền đó anh gửi mua thêm thuốc sốt rét ở ngoài mang vào trại tù uống chữa những cơn bệnh nặng. Nhờ số tiền đó có lần anh đã giúp bạn ra tù, rồi cùng anh ăn đường ngủ trọ và nhất là mua vé xe đò về Nam. Anh đã sống được nhờ số tiền đó. Quá là anh không đúng, trong vài năm gần đây anh đối xử với vợ không đẹp, chỉ khi nào cần nhờ vả điều chi anh mới nói nhẹ nhàng vui vẻ. Ngoài ra nhất nhất nói với nàng anh như là khô khan, có chút cọc cằn và ra lệnh. Người tù ở lâu cạn kiệt tình cảm tới sau.
Cánh cửa sổ phòng cài không kỹ, chợt gió lùa làm mở toang, ánh sáng càng vô sáng lòa, tiếng động lạch cạch cửa đập vô tường làm Hiếu tỉnh hơn. Anh ra khỏi bàng hoàng và trán đẫm mồ hôi. Anh tròn dậy dứt khoát đi pha cho mình một ly cà phê sữa ngon. Anh sẽ cố làm sao cho ngon, đậm đà và thơm như Trang vẫn pha cho anh khi xưa. Hồi ngoài hai đứa con đã về tới, chúng rù rì nói chuyện rồi có đứa quýt sáo. Choto Matic Kudase, nhạc chủ đề của bộ phim Ophel Negro, nhạc ngoại quốc lời Việt tạm dịch là Yêu đến muôn đời. Uống vơ ly cà phê sữa đặt anh tỉnh táo hơn nhiều. Anh nhớ là có lần các con đã nói bên tai, nếu là bố hết bệnh, hết điên khùng, bố khỏi thiệt rồi chúng mày à, ngủ tốt là bố khỏi bệnh.
Một buổi chiều cuối xuân dầu hạ có ánh nắng vàng anh rưng rưng ngoài cửa sổ. Một buổi chiều êm như là giấc mộng, Hiếu ngồi hút điếu thuốc lá nhẹ bồng bềnh, khói thuốc éo lên cao. Hai đứa con lẩn quẩn ở dưới bếp, có tiếng nồi son va chạm khua nhẹ vào nhau. Két két két, cánh cửa khô dầu rung lên rồi im. À, ra Trang vừa đẩy cửa vô nhà. Lần này cô xách hai cái giỏ khá đầy, giỏ ví đeo vắt trên vai. Thảo mừng rỡ ngó thấy re vui, tuấn chạy về phía trước tay đỡ mấy cái giỏ sách.
Ôi mẹ về thiệt rồi bố ơi, mẹ về kìa. Hiếu vịnh thành ghế ngỡ ngàng một giây, rồi như phản xạ anh lặp lại lời con.
Mẹ về thiệt rồi.
Quý thính giả vừa theo dõi truyện ngắn Mẹ Về của tác giả Trúc Thanh, viết vào mùa Vu Lan tháng 7 năm 2025, qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Hoài Hương và Trọng Nghĩa xin mến chào quý thính giả.